Hi, xin chào mọi người đã đến với Niviki Podcast số thứ 14. Nơi chúng ta sẽ nói về cuộc sống và công nghệ. Thì trong số này là chủ đề quyển sách mà dễ đọc, dễ review, cũng như là sẽ có sức ảnh hưởng lớn. Quyển đó là Cha giàu cha nghèo, tên tiếng Anh là Rich Dad Poor Dad của Robert Kiyosaki. Ở đây thì mình nghĩ chắc cũng có nhiều bạn biết rồi, nhưng mà không sao, thì biết rồi có thể nghe lại, hoặc là bạn nào chưa biết thì cũng có thể nghe. Ông tác giả này là kiểu cựu chiến binh, cũng có qua Việt Nam trong cái đợt mà chiến tranh thế giới, sau đó thì về rồi làm ăn kinh doanh, sau này giàu lên rồi viết sách. Nội dung thì có thể dài dòng, nhưng mà tóm gọn lại nguyên sách thì bạn chỉ cần nhớ một cái ý này thôi, đó chính là cái khái niệm về kim tứ đồ. Là sao? Tức là công việc trên tất cả thế giới này được chia làm 4 loại, dù là bạn làm việc gì nữa. Thì 4 loại đó là: đầu tiên là employee, tức là người làm công ăn lương. Thứ hai là self-employed, là người tự làm chủ, giống như freelancer đồ, hoặc là ở nhà mở ra một cái quán ăn hoặc là quán tạp hóa gì đó. Thứ ba là kiểu business owner, là người chủ doanh nghiệp, hoặc là người có xây dựng một cái hệ thống nào đó mà nó làm việc cho họ. Và cuối cùng là investor. Investor tức là những người bỏ tiền ra cho người khác làm, hoặc là đầu tư vào một dự án nào đó và để dòng tiền nó tự tạo ra tiền mà họ không làm. Thì vậy thôi, nguyên bản sách thì chỉ có một cái khái niệm về kim tứ đồ đó, và bạn chỉ cần hiểu và nhớ cái khái niệm đó là được rồi. Câu hỏi đặt ra là nếu mà như vậy thì bạn nên là chọn cái góc phần tư nào? Tại vì kim tứ đồ sẽ có 4 góc, và bạn sẽ chọn là làm công ăn lương, làm tự làm kinh doanh, hoặc hay là nhà đầu tư. Như mình nghĩ thì đa số mà những người có chí tiến thủ, hoặc là những người mà muốn có tương lai tốt đẹp hơn, thì đều muốn là ít nhất là sẽ đến được cái mức là business owner, chí ít là sẽ là self-employed. Ở đây mình nói vậy không có nghĩa là việc đi làm công ăn lương là xấu, nhưng mà mình thấy là thường thì những người thích sự ổn định hoặc là an nhàn thì sẽ chọn cái phương án làm công ăn lương này, vì nó là một phương án khá là an toàn. Tức là bạn khi mà bạn đi làm một công ty thì sẽ có quản lý, sẽ có nhiều cấp cao hơn bạn, thì khi mà có cái việc gì xảy ra thì bạn nhảy công ty khác bạn làm. Giống như đợt dịch nè, ví dụ công ty bạn làm không làm ăn thua lỗ hoặc gì đó, bạn có thể nghỉ việc, bạn qua công ty khác bạn làm. Rất là nhiều công ty, cái gánh nặng đặt lên vai bạn nó sẽ ít hơn là nếu mà bạn ở những cái góc phần tư khác trong cái kim tứ đồ đó. Nhưng mà theo mình thấy thì đa số, như hồi nãy mình nói, thì những người tiến thủ thì sẽ muốn đến được cái vị trí là business owner và cao hơn là investor. Tại vì cái vòng của kim tứ đồ thì thường là sẽ là từ làm công ăn lương sang self-employee, hoặc là sang business owner, hoặc là sang thẳng investor cũng được. Nhưng mà thường thì cái bước đầu tiên sẽ là làm công ăn lương. Tại vì sao? Tại vì nó là nơi mà chúng ta sẽ được gọi là bàn đạp, cũng như là những bước đầu tiên để vào đời. Không phải ai cũng có cái định hướng 5 năm, 10 năm, hoặc là kế hoạch 20 năm gì hết. Tức là ok, sau này mình sẽ là ông chủ, bà chủ, hay là mình sẽ kinh doanh cái gì đó. Không phải ai cũng có. Thì đương nhiên có những người như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có cái tầm nhìn như vậy hết. Cho nên đó, việc mà một người trẻ khoảng 20 tuổi, hoặc là khi mà ra trường thì khoảng 2 tuổi không biết làm gì, thì chuyện đó rất là bình thường. Cho nên là việc bạn làm công ăn lương, tức là nơi sẽ bạn đầu tiên là chấp nhận bước vào đời nè, kiếm được những đồng tiền đầu tiên, sau đó là tích lũy kinh nghiệm, cũng như là khám phá bản thân xem thực sự là mình có thích cái công việc đó, hoặc là cao hơn là thích cái lĩnh vực đó hay không. Bạn mới nói là cái bước chuyển mình của bạn từ qua những cái góc phần tư này nó sẽ rất là đa dạng. Ví dụ như là bạn đang làm công ăn lương, nhưng mà nhà bạn trúng một lô đất, hay là ba mẹ bạn để lại một cái khối tài sản lớn, và bạn có thể ra làm nhà đầu tư hoặc là kinh doanh luôn. Đó thì nó rất là nhiều biến thể. Nói về bản thân mình thì mình có thể xuất phát hơi lằng ngoằng một xíu, tức là mình là self-employee trước, tức là mình làm freelancer trước tiên luôn. Thời cấp 3 là mình đã làm website, hoặc là làm những cái affiliate, tiếp thị liên kết để kiếm tiền rồi. Thì lên đại học thì mình tiếp tục, khi mà thời gian đi học thì mình vẫn làm freelancer trước. Sau đó thì cũng tức là mình đi làm một công ăn lương thì kiểu như là muốn trải nghiệm thôi, là một năm nhảy ba công ty. ba bốn công ty gì đó vô coi người ta làm sao. Thì lúc đó thì cái mục tiêu của mình là sẽ từ freelancer xong rồi qua làm công ăn lương, sau đó sẽ là business owner. Theo cá nhân mình thấy đó, từ cái góc phần tư mà làm công ăn lương sang self employee là nó sẽ dễ, và đổi qua đổi lại nó sẽ dễ. Bạn từ freelancer bạn chuyển qua làm công ăn lương cũng dễ, nhưng mà cái bước chuyển mình từ self employee hoặc là từ employee sang business owner hoặc là qua investor thì nó sẽ khó. Tức mà để gọi là xây dựng một công ty hoặc là một doanh nghiệp, chỉ ít là một cái hệ thống để mà làm việc, khi mà không có bạn mà nó vẫn vận hành được á, thì nó là một chuyện rất là khó. Tại vì nếu mà thường bạn làm self employee không á, thì bạn chỉ giao tiếp với khách hàng rồi bạn tự trực tiếp làm cái công việc đó luôn. Cùng lắm thì bạn có thể thuê thêm một hai người để phụ bạn, hoặc là kết hợp với ai đó để collab với ai đó để bạn làm. Thì cái công việc hầu như là bạn sẽ nắm hết mọi thứ công việc, và nếu mà không có bạn thì hệ sống sẽ dừng. Còn với business owner thì bạn phải quản lý nhiều thứ hơn, tức là bạn quản lý cấp dưới của bạn, rồi bạn phải tạo ra quy trình làm việc để cho khi mà nếu mà không có bạn trong cái quy trình làm việc đó thì cái lượng công việc nó vẫn đều đều như vậy, vẫn tiếp tục như vậy. Theo cá nhân mình thấy việc deal với con người nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với việc deal với công việc. Tức là bạn phải làm sao để tạo động lực cho nhân viên của mình, rồi phải sao xây dựng hệ thống, phải làm sao để kết nối mọi người. Tại vì về cơ bản thì con người nó rất là phức tạp rồi. Việc để mọi người có thể làm chung với nhau, hiểu ý nhau rất là khó. Và nếu mà bạn không có kinh nghiệm và bạn phải gọi là handle, phải gánh hết tất cả các trách nhiệm này á, thì những quyết định sai lầm của bạn sẽ đi cả hệ thống luôn, đi cả công ty luôn. Và cái hiệu quả để lại cho bạn rất là lớn. Ví dụ bạn là sales employee, bạn nhận một dự án bạn tự làm, thì bạn đã estimate, bạn đã ước lượng được cái khoảng thời gian công việc, như là cái budget của dự án rồi. Nếu mà bạn làm không được thì bạn vẫn hoàn toàn có thể trả tiền cho khách hàng. Khi mà bạn xây dựng một hệ thống rồi thì không phải có khách hàng không, nhưng mà phải có nhân viên, và đôi khi là dự án nó quá là lớn, cho nên gánh nặng nó sẽ là rất là nhiều. Đó là lý do tại sao thì thường mình sẽ nghe câu là ok mình, hoặc là bạn sẽ nghe dự định của người khác là tao sẽ ráng làm lên cái vị trí này vài năm, tao học hỏi kinh nghiệm rồi sau đó ra tao tự làm. Đó là những câu mà bạn hay nghe, hoặc là dự định bạn hay nghe, đúng không? Tại vì cái kinh nghiệm là cái mà cần phải tích lũy với thời gian. Không thể nào mà bạn nghĩ là tao làm tự làm cũng lâu rồi, giờ tao ra tao mở công ty, tao thuê vài đứa, hoặc là từ từ tao làm lên thì nó cũng easy thôi, đâu có gì đâu. Thì theo quan điểm cá nhân của mình là vậy. Việc mà chuyển mình từ employee sang business owner rất là khó và cần một cái khoảng thời gian. Và theo mình đánh giá thì việc từ business owner sang investor, đôi khi thì mình lại thấy là nó khó như nhau, nhưng mà investor thì theo cá nhân mình thôi, thì investor nó lại dễ hơn, nhưng mà nó có nhiều rủi ro hơn. Tức là investor là sao? Tức là nhà đầu tư, là bạn tìm kiếm một cái dự án nào đó tiềm năng, hoặc là tìm kiếm một cái đội nhóm, một cái con người nào đó mà bạn nghĩ là họ sẽ làm lên chuyện, và bạn xuống một cái số tiền nhất định, rồi sau đó bạn đợi một khoảng thời gian và bạn thu về cái giá trị nó cao hơn. Thì về cơ bản thì investor là kiểu mua đáy bán đỉnh thôi, mua thấp sau đó rồi đợi giá cao lên bán. Còn mua cái gì thì có thể là vàng nè, có thể là chứng khoán, có thể là tiền ảo, crypto, tiền điện tử chứ, nói tiền ảo thì là kỳ, tiền tử, hoặc là những cái công ty startup. Thường thì startup thì nó sẽ rủi ro cao hơn, cho nên là bạn có thể đầu tư vào những cái dự án nó gọi là dễ xuống tiền và dễ thu hồi vốn lại, ví dụ như là tiền ảo chẳng hạn. Hoặc là cao cấp hơn á, thì bạn có thể mua lại những cái dự án và bạn phát triển. Ví dụ như trong ngành phần mềm ấy, thì ví dụ bạn có thể lên những cái, thường thì sẽ có những cái chợ như vậy, họ sẽ bán website, bán domain, hoặc là bán một cái phần mềm luôn. Ví dụ phần mềm đó bạn thấy nó có doanh thu là 500 đô hoặc là 1.000 đô gì đó, bạn nghĩ là tương lai nó sẽ cần nó sẽ phát triển thêm, thì bạn mua về rồi bạn chạy marketing cho nó, thì doanh thu một tháng nó lên 1.000, 2.000 gì đó thì ok bạn lời. Investor thì như mình đã nói thì nó có thể thấy là cái khối lượng công việc có thể là nó sẽ nhàn hơn. Tại vì đa số cái công việc của bạn làm là bạn research, cũng như là bạn nghiên cứu cái project đó, và bạn quyết định xuống tiền. Rồi tiếp theo thì sẽ có những cái quyết định gọi là đau đầu hơn, như là quyết định là cắt lỗ, chốt lời. Ví dụ như bạn lỡ đầu tư rồi nhưng mà cái dự án đó nó fail quá đi và nó đang bắt đầu giảm giá trị xuống. Ví dụ bạn mua cái dự án đó 100 triệu, bạn xuống tiền 100 triệu nhưng mà cái giá trị sau 2 tháng thì nó chỉ còn 50 hoặc là 20, thì bạn thấy là ok, đã đến lúc gọi là cắt lỗ. Thà bây giờ lỗ 50 triệu còn đỡ hơn, để vài tháng nữa nó chỉ còn 5 triệu thôi. Thì đó là cái quyết định khó. Hoặc là cái quyết định chốt lời. Ví dụ bạn mua một cái đồng tiền điện tử và nó đang lời, đang là nhân 2, nhân 3 rồi, và bạn quyết định là có nên chốt lời hay không. Ví dụ 100 triệu và nó đã lên 200, thì bạn có nên chốt một nửa để hòa vốn hay không, hay là bạn vẫn tiếp tục? Tại vì cái thường người ta nói cắt lỗ thì dễ hơn chốt lời, tại vì chốt lời là lòng tham của con người mà. Ví dụ bạn giá trị dự án đó nó lên và bạn, nếu mà bạn chốt lời sớm thì sau này nó tăng lên nữa thì bạn cảm thấy tiếc, mặc dù bạn đã có lời mà vẫn thấy tiếc. Nó hay vậy đó. Hoặc là nếu mà bạn không chốt lời thì nó tụt xuống lại, coi như bạn lỗ thì lại bạn càng tiếc hơn. Cho nên nhà đầu tư nhìn vậy, nhưng mà nhìn khối lượng công việc nó có vẻ ít hơn, nhưng mà thường thì nó đau đầu hơn và cái khả năng mà sạt nghiệp hay là tán gia bại sản thì nó cũng cao hơn. Cá nhân mình thì hiện tại mình vẫn đang duy trì song song giữa việc là employee, tức là mình vẫn đang phát triển những cái dự án cá nhân, những cái phần mềm mà mình tự làm, hoặc là còn việc mà mình làm podcast như vậy, hay là viết blog, hoặc là làm video gì đó, cũng kiểu là mình muốn chia sẻ đến mọi người thôi. Nó cũng không mang lại nhiều về mặt doanh thu, nhưng mà nó kiểu như là compound interest á, tức là đến một điểm nào đó nếu mà mình làm tốt cái việc content này á, thì nó sẽ đem lại cho mình nhiều cái mối quan hệ hoặc là nhiều cơ hội hơn. Thì bên cạnh đó là mình vẫn có đang đầu tư một số dự án tiền điện tử. Kim Tiểu Đồ này có 4 ô thì mình đã làm 3 ô rồi. Còn cái business owner thì mình nghĩ là qua mùa dịch này, hoặc là khi mà mình ổn định, hoặc là có một cái ý tưởng nào mà thôi thúc mình thực sự muốn làm á, thì mới nên mở công ty. Tại vì như mình nói thì bản thân mình bây giờ thì mình handle công việc tốt hơn là việc handle người khác. Cảm thấy là mình quản lý bản thân tốt hơn là việc quản lý người khác. Cho nên là cái góc phần tư business owner sẽ hẹn là một dịp khác. Việc tiếp theo là bạn có nên gọi là chọn một cái góc phần tư nào đó để mà gắn liền với nó hay không? Bản thân bạn là nên chọn cái loại công việc như thế nào? Cái việc này nó liên quan nhiều yếu tố lắm. Tức là tại vì có những cái ngành nghề là bạn không phải tách ra làm riêng liền được, hoặc là có thể mở công ty liền được. Ví dụ như là làm về quân đội hoặc là làm bác sĩ, tại vì có những cái ngành đặc thù nó như vậy. Cái thứ hai là như mình nói lúc nãy thì cái trình tự mà để thay đổi cái loại công việc qua cái Kim Tứ Đồ này nó cũng gọi là đa dạng. Có thể là nhà bạn giàu sẵn rồi, ba mẹ bạn để làm cục tiền thì bạn ra bạn làm business owner hoặc là investor luôn. Nhưng mà do làm ăn, bạn thiếu kinh nghiệm, bạn làm ăn thua lỗ thì bạn lại quay lại đi làm nhân viên. Đó, thì đại khái như vậy. Tức là ở những cái khoảng thời gian khác nhau thì có thể là loại công việc của bạn nó khác nhau. Nhưng mà mình chỉ có cái suy nghĩ này thôi, tức là dù bạn làm việc cái gì đi nữa thì thâm tâm bạn là bạn phải thực sự thích cái công việc đó. Bạn làm công việc đó vì là bạn muốn làm, chứ không phải là vì cái hay vì một cái lý do nào khác. Ví dụ khi mà mình làm công thì mình chọn mấy cái công ty startup để mình vô mình làm, thì lúc đó mình nghĩ là ok, mình muốn thử là cái môi trường startup nó như thế nào, thì mình vô mình làm thôi. Lúc đó mình không có quan trọng tiền lương hay là phúc lợi như thế nào hết. Thì làm xong một thời gian thì mình thấy ok, mình hiểu rồi, và mình muốn thử một cái dạng công ty là startup nó, nhưng mà nó lớn hơn, nó nhiều nhân viên hơn, thì mình nghĩ mình qua đó mình làm. Sau rồi mình thấy là ok, mình là không có hợp với cái kiểu như làm, tại vì đi làm thì thường sẽ là làm một công một chuyện, hoặc là cái độ chuyên môn hóa nó cao. Nhưng mà mình thường thì mình vừa muốn như vậy nhưng mà mình lại muốn làm thêm những cái lĩnh vực khác. Ví dụ như mình vừa muốn làm phần mềm nhưng mà mình vừa muốn viết content, mình vừa muốn gọi là marketing. Không có cái công ty nào mà chấp nhận bạn làm một người mà đóng nhiều vai trò như vậy hết. Cho nên nếu mà thích vậy thì về nhà làm, tự tìm dự án và tự tìm khách hàng, và bạn tự làm những cái công việc đó để xem như thế nào. Thì sau một thời gian thì mình thấy như vậy thì cái khối lượng công việc nó nhiều quá, thì một mình làm sẽ không có được nhiều cái dự án và mình muốn tiếp xúc với nhiều khách hàng, làm với nhiều khách hàng hơn. Nhưng mà nếu vẫn cứ làm như vậy thì cái khối lượng công việc không đủ, và như mình đã nói thì mình lại không muốn handle nhiều người, không muốn mở một cái tổ chức hoặc là một cái doanh nghiệp bây giờ vì mình không có handle con người tốt. Mình quyết định chuyển hướng sang là mình tự làm phần mềm và mình tự bán, sau đó thì đầu tư vào một số thứ khác. Nói chung nó thường thì cái giai đoạn của mỗi mỗi người á sẽ nó khá khác nhau, nhưng mà điều quan trọng nhất là cái hiện tại là bạn muốn trải nghiệm cái gì. Dù bạn muốn trải nghiệm thử việc làm công ăn lương thì bạn làm, rồi bạn lựa chọn công ty, lựa chọn cái công việc mà bạn thích. Nếu mà thấy bạn thấy không thích, nó không giống như bạn nghĩ thì bạn đổi. Thì cứ cái quy trình như vậy thì mình nghĩ là trước sau gì bạn cũng sẽ tìm được cái loại công việc và phù hợp và cái góc phần tư mà bạn thấy là bạn sẽ phù hợp ở trong đó. Và nếu không phù hợp thì bạn chuyển thôi, không có gì hết. Trong cái podcast lần này á, mình cũng giới thiệu cái kiếm tứ đồ rồi, cũng như là mình cũng nói về cái suy nghĩ của mình về cái loại công việc như vậy. Thì nếu mà bạn nào chưa có đọc quyển Cha giàu cha nghèo này có thể tìm đọc ha. Hoặc là nếu mà không đọc cũng được, tại vì cái nội dung nó chỉ xoay qua những gì mà mình nói ở đây thôi. Ngoài ra thì trong quyển sách thì nó sẽ nói thêm một cái khái niệm nữa là tài sản với tiêu sản nữa. Cái đó cũng hay, nhưng mà nếu có cơ hội thì mình sẽ nói ở trong cái podcast lần sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người ở trong những số lần sau. Xin chào mọi người.